Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, Việt Nam dưới sự cai trị của Cộng sản có rất nhiều chuyện lạ mà trên thế giới chưa có nước nào có thể làm được. Một trong những việc đó là người ngu cai trị kẻ khôn, kẻ bắn nước bỏ tù người yêu nước. Dưới chuyện công ty tàu Formosa làm ô nhiễm môi trường biển, cả dân tộc đã, đang và tiếp tục thiệt hại. Thay vì đòi kẻ gây ra tai họa phải bồi thường, thì đảng cầm quyền lại bồi thường và miễn thuế ngược lại cho công ty này. Vì cho rằng trong vụ xô xát của cuộc biểu tình của dân chúng, chống lại giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Cộng đậu trái phép trong lãnh hải Việt Nam làm thiệt hại doanh thu của họ. Chuyện lạ của Việt Cộng nhiều lắm, nhưng mới có một chuyện lạ nữa là trong đầu tháng 8 vừa qua, khi cơn bão Mirene quét qua thành phố Hà Nội thì hơn cả ngàn cây xanh toàn thành phố bị gãy đổ. Chuyện bão tố làm gãy cây là chuyện thường, thế nhưng trong số những cây gãy đổ có rất nhiều cây trồng từ vài năm nay hay là những cây mới trồng. Khi bật gốc lên mới thấy là bầu đất của gốc cây vẫn còn để nguyên trong bao ni lông và chôn rất cạn trên mặt đất. Và những phần cột chống vẫn còn tươi nguyên. Đây không phải lần đầu tiên mà vào mùa hè năm ngoái, Hà Nội cũng bị cơn dông làm gãy đổ 1.300 cây. Trong đó cũng có vô số những gốc cây vẫn còn trong bao ni lông kín mít. Việc cây trồng quá cạn, không cắt bao ni lông bao quanh gốc, cây chống vẫn cắm sơ sài thì làm thế nào cây có thể phát triển đâm chồi nảy lộc mà không bị tróc gốc khi gió thổi tới cho được. Đây chỉ là một thí dụ trong nhiều việc làm tắc trách của nhà nước. Nhưng rồi cũng như bao chuyện khác thì nhà nước lại tuyên bố sẽ điều tra cho ra sự thật và gọi là xử lý kẻ vi phạm nếu có. Hai chữ nếu có này lúc nào cũng trở thành không bao giờ có. Nên chẳng thấy ai bị trừng trị mà chỉ thấy dân chúng, nhà cửa xe cộ bị thiệt hại vì việc làm dối của họ mà thôi. Chuyện ăn thật làm dối của những người lãnh đạo, lớn nhỏ đủ kiểu xảy ra quá thường. Người ta không quên nhấn vụ, sập cầu vì ăn chặn xi măng cốt sắt đinh ốc cho nên những cây cầu không đủ sức chịu đựng sức nặng gió mưa. Còn việc làm thì thiếu lương tri, không có trách nhiệm, chỉ làm cho xong để nhận tiền là những nguyên nhân chính đã tạo ra những tai nạn sập cầu rất thương tâm. Như vụ sập cầu Cần Thơ cách đây vài năm, cơ quan điều tra cho biết nguyên nhân sập cầu là do hệ thống sườn yếu và nhiều nguyên nhân khác liên quan tới việc làm cẩu thả mà ra, đã làm cho hơn 50 người chết và vô số người bị thương nặng. Cái cầu này do liên doanh 3 nhà thầu Nhật đầu tư bỏ vốn, khu vực bị tai nạn là do các nhà thầu phụ của Việt Nam đảm trách. Một tai nạn sập cầu thương tâm khác cũng đã xảy ra tại bản Chu Va 6, xã Sơn Bình, tỉnh Lai Châu. Cũng xảy ra cách đây 2 năm. Khi có một đám tang băng qua cầu treo, thì cầu sập làm cho 8 người chết và hơn 40 người bị thương khi rơi từ khoảng 20 mét xuống lòng suối, có nhiều tảng đá nhọn lởm chởm. Thi thể người quá cố trong chiếc quan tài đã bị văng xuống lòng suối cạn. Nhân chứng nói cảnh tượng như dưới hỏa ngục, mọi người gào khóc, náo loạn. Chủ tịch của Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đường nói cầu sập là do đứt ốc neo vì rằng cầu chịu đựng quá trọng tải. Ông còn nói mơ hồ là cầu chỉ chịu sức nặng 20 người thôi, còn đám tang có tới 50 người nên cầu sập. Thế nhưng ở hai đầu cầu chẳng có bảng cảnh cáo số lượng người tối đa được phép lên cầu một lúc là bao nhiêu. Trong năm 2013, một cầu treo ở tỉnh Sơn La và cây cầu Oro ở xã Đắc Mũi Cà Mau cũng bị sập vì móc neo không đủ mạnh để giữ cầu, khiến nhiều người bị thương. Nhà nước lại cũng bản ca cũ rè, xử lý nghiêm nếu có sai phạm. Những tên tham nhũng hối lộ ăn từ xi măng, bù lon, ốc vít tới cây già cây non, cây già hơn 100 tuổi thì triệt hạ bán cho nhà thầu Trung Cộng, cây xanh mới trồng thì trồng sơ sài cho nhanh, ăn tiền cho chóng, cây bị nghẹt vì rễ còn nằm trong bao ni lông, không đâm chồi nảy lộc được. Nếu chết tính sao? Sự sống nói chung cho cả muôn loài dưới chế độ cộng sản là như thế. Cây cối cũng bị bóp nghẹt mầm sống, bóp nghẹt sự phát triển. Còn người dân thì bị bóp nghẹt niềm tin, bóp nghẹt những giấc mơ nhỏ nhoi nhất của loài người, như là tự do, mưu cầu hạnh phúc, được hưởng không khí trong lành, có cá tươi ăn, có nước sạch để uống, không bị đầu độc như thuở Thanh Bình trước khi có ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.